chân biến khi minh thần tung tiền để thế nhân dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm thần để chánh pháp cho phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chư nghiệp vượt ngoài thời gian hiện năng thân thượng nghĩ là thân chương nhớ tâm thành lệ kế tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành dữ lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhận lệ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước thiên vô thượng trong
Ekam samanyam bhagavatavatiyam viharati cetavane anatamedikatanam ehatako anyaravirvatane
Thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hành
ันจันเริ่มเติมทำลาภุมันเข้าเดือนน้ำมันเงียบเงียบย่อยแก้วพุ่งเลี้ยงเอาตามน้อยยึดเลยจันจันลาภุมันเข้าเดือนนิ้วมันเส้นทางจำสมบัติปากของสมบัติเงยเดือนเพียงลาภุมันเข้าเดือนโพธิหันลุงพับยืนเป็นหางเวียนวนลำลาภูมิลำก้าวเดินสาลิทำเหนียวแม้คือเจ้คงใส่เสื้อสิ้นดังต้องเหนียวสาบลาภูมิลำก้าวเดินเบียดตรงถึงเกี่ยมเยื่อที่ตรงป่านี้เอิ้นต้องเถื่อเหนียวจันสาบลาภูมิลำก้าวเดินยังโยกสันเถื่อว่าเถื่อเหนียวเกี่ยมสาบมตีตายดามลุงสาบลาภูมิลำก้าวเดินสองปามหันได้เดือดรีทันได้จึงโอวาเนี้ยสร้างลาภุมลันเก้าเถื่อนที่สุขจามเดียบเลย
ดำดำดำ
คมเศร้าตื่นตายบาโบเนี้ยลาภุมลันเก้าเถื่อนยืนสะหันยืนไปคงโจหนาวถอยทนได้เถื่อนแอ้งว่าลาภุมลันเก้า
Nam mô Bụt Ha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ga Ya. Con vô thường không tín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay tùy quán phần 14 sẽ do Đại đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, tùy quán phần 14. Chúng con kính trung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta những con người sống ở trên trái đất này, theo ở trong kinh điển Phật giáo là chúng ta đang sống ở trong cõi dục giới. Ở trong cõi dục giới thì chúng ta có cả hai, đó là vật chất và tâm linh. Khi chúng ta nói vật chất là ví dụ như sắc thinh khí vị xúc, và cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm. Nhưng mà khi nói tâm linh là chúng ta nói về đời sống nội tâm, sự cảm nhận. Ví dụ như là triết lý hay là những khái niệm trừu tượng, hoặc giả là những gì mà chúng ta có thể tạm nói là nó có tính cách nằm ngoài những cái vật chất. Dĩ nhiên khi mà trong đạo Phật đề cập đến cái vô sắc, nó an tịnh hơn là sắc, thì tùy theo cái trình độ mà chúng ta hiểu điều này. Trên phương diện thiền thì điều đó rất là rõ ràng, nhưng mà ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì chúng ta cảm thấy rằng một người mà cái lẽ sống đặt nặng về nội tâm đó, thì đời sống họ tế nhị hơn, họ an tịnh hơn là người sống nặng về vật chất. Chúng ta hãy nghe phần chánh kinh, rồi sau đó là thoát thoại từ đại đức tự biệt vì ý nghĩa rộng rãi của hai pháp sĩ quán này. Và chúng ta cũng nghe một pháp rất là đặc biệt, đó là sự đoạn diệt cả hai sắc và phi vô sắc. Nó là một sự giải thoát tuyệt đối. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh đại đức chánh sinh.
Dạ sa thứ, sa thứ Lanh Thai, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh phần 14. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: có thể có như thế nào? Này các tỷ kheo, các pháp vô sắc an tịnh hơn các sắc pháp. Đây là pháp tùy quán thứ nhất, sự đoạn diệt an tịnh hơn các sắc pháp vô sắc. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm: chúng sanh thuộc sắc giới, chúng sanh trú vô sắc, không tuệ tri đoạn diệt, chúng đi đến tái sanh. Những ai liễu tri sắc, khéo ăn trú vô sắc, giải thoát trong đoạn diệt, họ từ bỏ sự chết. Chúng con kính cung thỉnh đại đức tuệ quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.
Siêu không biết thần tọa có ở trước máy không? Xin được xin được dạ vâng. Bạch thầy tọa siêu, xin thầy tọa quan hỷ cho biết là phải chăng ở trong đạo Phật đó, định nghĩa cái chữ hạnh phúc, chữ an lạc, điều mà chúng ta gọi là an vui, an lạc, hạnh phúc là nó dựa lên trên sự an tịnh, vắng lặng, có phải như vậy không? Bởi vì con người ở bên ngoài thường định nghĩa là hạnh phúc là cái gì vui, mà cái vui nó không nhất thiết là nó an tịnh, nhưng mà riêng chúng ta định nghĩa có phải chăng là chữ hạnh phúc ở chữ xuất khác, chữ an lạc trong đạo Phật thường nó gắn liền với chữ an tịnh, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thì tôi sư quan hệ cho một định nghĩa rõ về điểm này.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào quý Phật tử đạo hữu. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Khi dùng cái từ an tịnh để định nghĩa cho cái sự hạnh phúc thì ở trong Phật giáo chỉ nói đến một Phật thôi, tại sao chỉ nói đến một Phật là bởi vì Đức Phật không có nói gì ngoài ra thế gian pháp. không phải hoàn toàn ngài nói những cái gì ngoài ra cái giảng pháp. Có chưa khi ngài dùng cái ý nghĩa của từng đó để ngài diễn đạt một cách rất là thưởng thức, như vậy thì người ta mới hiểu được. Rồi sau khi mà đã trình bày cái ý nghĩa thưởng thức ở bên ngoài thì lúc bây giờ ngài mới nêu lên cái ý nghĩa thù thắng cốt lõi của đạo Phật. Ví dụ như chữ hạnh phúc, hay là cái chữ an lạc, xuất phát. Có đôi khi ngài phải dùng ý nghĩa rất là phổ thông, như trường hợp Đức Phật ngài thuyết trong tưởng giảng có cô Phật nghe về bốn điều hạnh phúc của người cư sĩ. Trước tiên là Đức Thế Tôn ngài dạy đến cái hạnh phúc áp cách xuất phát, tức là khi một người cư sĩ mà có được một cái sở hữu về tài sản thì đó cũng là một điều hạnh phúc. Cái điều hạnh phúc này thì nó không nằm ở trong cái nghĩa an tịnh. Rồi cái điều hạnh phúc thứ hai được gọi là blissful các sự khác, tức là khi mà người cư sĩ hưởng thụ tài sản, hưởng thụ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sắc lạc và hưởng thụ tài sản mà mình có được một cách sung mãn thì cái sự hưởng thụ ấy cũng là một điều hạnh phúc của người cư sĩ. Thì đây cũng không phải trong cái nghĩa hạnh phúc là sự an tịnh. Thứ ba được gọi là ananas xuất khác, tức là vô trái lạc. Hạnh phúc của người cư sĩ ở điều thứ ba có nghĩa là không có bị vướng bận nợ nần. Thì như vậy sống tự tại cũng là điều hạnh phúc. Đây bắt đầu là Đức Phật đã chuyển hướng sang cái hạnh phúc an tịnh. Nhưng mà chỉ mới chuyển hướng thôi chứ chưa nói rõ là hạnh phúc bằng cái sự an tịnh. Nhưng mà nó có cái tính cách là làm cho cái tâm thoải mái. Bởi vì khi mình mắc nợ người khác tức là mình không có được thoải mái. Và khi mà mình có được thoải mái tự tại, mình không có phải lo sáng, lo trưa, chiều tối, gặp người ta đến nhà mình cũng lo, bởi vì lo sợ chủ nợ họ xiết, họ xiết nợ. Thì như vậy bắt đầu gắn vía với cái điều hạnh phúc an lạc do sự an tịnh. Nhưng mà cái điều thứ tư đó được gọi là anawajasa khác, tức là khi người cư sĩ mà có những cái hạnh nguyện thuộc về thiện pháp, không có lỗi lầm, không phải do thân ác tạo ác ý ác, thì như vậy đó là cái sự hạnh phúc. Thì cái sự hạnh phúc thứ tư này đó nó lại có cái khuynh hướng về cái sự an tịnh về thân khẩu ý. Đức Phật đã dẫn từ 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 cái phổ thông nhất dài lên cho đến cái điều cốt lõi. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự hạnh phúc đó không phải là hoàn toàn những cái tôn này định nghĩa như là cái sự an tịnh, mà tùy trường hợp và tùy theo cấp độ. Phật đầu thì Ngài nói đến cái chuyện hạnh phúc, nó có liên quan đến cái đời thường ở bên ngoài, dần dần Ngài mới hướng đến cái sự an tịnh mới là cái được hạnh phúc. Bằng chứng thì như trong 38 pháp Mạc Lá Sách Tát thì chúng ta thấy gần có 10 bài kệ, nhưng mà cho đến 8 bài kệ đầu thì liên quan đến cái đời sống ở bên ngoài, cái hạnh phúc ở bên ngoài, cái phúc lạc ở bên ngoài. Rồi đến những cái bài kệ kế tiếp thì nó lại liên quan đến cái đời sống nội tâm và giữ giới làm được hạnh phúc. Đến cái bài kệ thứ 9 và bài kệ thứ 10 đó thì hoàn toàn là nhắc đến cái sự hạnh phúc do cái tâm an tịnh. Khi xúc chạm pháp đời tâm không động không sầu, tự tại và an ổn là phúc lành cao thượng. Thì như vậy rõ ràng ở đây cái sự hạnh phúc ở cái bài kệ thứ 10 là Đức Phật muốn nói đến sự an tịnh, muốn nói đến sự an tịnh. Cho nên khi mà nói về cái sự hạnh phúc theo quan niệm của đạo Phật ấy, thì Đức Phật Ngài vẫn xác nhận là cái gì ở bên ngoài mình làm cho hỷ phát sanh được, thậm chí là hỷ tham ra đó nhanh đi, đó cũng là một cái sự hạnh phúc. Nhưng mà rốt cùng thì Đức Phật Ngài mới định nghĩa cái sự hạnh phúc, cho thấy rõ chính cái trạng thái tâm an tịnh mới là hạnh phúc. Một lần nọ khi mà có những bà la môn ông ngồi bàn luận với nhau, không biết là giữa các vị vua như vua Vasenadi, vua Bipisara và Samukasva ai hạnh phúc hơn ai, thì họ mới đem đến hỏi Đức Phật. Đức Phật cần mới hỏi rằng này các bà la môn, các ngươi nghĩ như thế nào? Đức vua Vasenadi đến hay vua Bipisara có thể giữ tâm an tịnh ở trong 7 ngày không? Thưa Samukasva, là một vị vua có nhiều trách nhiệm, có nhiều sự lo âu phải giải quyết, thì không thể nào mà giữ tâm an tịnh trong 7 ngày. Đừng nói chi là 7 ngày, dù 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày cũng không có được an tịnh nữa. Thì Đức Phật mới hỏi rằng này các bà la môn, các ngươi nghĩ sao? Nếu mà Như Lai an trú trong thiền định có thể giữ tâm an tịnh từ sáng cho đến tối trong một ngày được không? Thưa Tân Mô Tâm An, đừng nói chỉ là một ngày, nếu Ngài nhập vào thiền định như vậy thì Ngài có thể giữ tâm an tịnh trong 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày cũng được. Lúc đó Đức Phật Ngài hỏi rằng như vậy thì giữa Như Lai và các vị vua đó ai hạnh phúc hơn ai? Lúc bây giờ các bà la môn đã tổ ngộ được pháp và sĩ tâm ổn. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái sự hạnh phúc cùng tồn với trong Phật giáo thì là sự an tịnh. Sự an tịnh nội tâm mới thật sự là hạnh phúc. Còn cái sự thỏa mãn cái gì mình mong muốn hay là quan hỷ cái gì mình khó được, thời như vậy chưa chắc là hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng xác nhận cho biết rằng đời sống của người cư sĩ khi mà hưởng thụ các dục hay là có sở hữu tài sản thì như vậy đó cũng là một điều hạnh phúc. Còn bây giờ thì khi mà chúng ta nói đến cái chữ hạnh phúc hay là cái gì an lạc, chúng ta hãy chiếc tự của danh từ xuất phát. Chữ xuất phát ở đây là cái chữ xuất thú, các mặt tiền tiết xuất khai, cái trạng thái dễ chịu, trạng thái dễ chịu, dễ chấp nhận thì như vậy gọi là hạnh phúc. Chữ xuất khác, chữ xuất ở đây là chữ xuất thú là dễ, còn chữ khác là rút ngắn của cái động từ không mà tiếng, tức là cái sự chịu đựng. Thì khi mà chúng ta định nghĩa từ mà chúng ta định nghĩa chung như vậy đó, thì chúng ta nói rằng cho dù là tinh thần hay là vật chất, nhưng mà cái gì chúng sanh cảm thấy thoải mái dễ chịu thì như vậy gọi là hạnh phúc. Thành thử ra khi đề cập đến hạnh phúc hay an vui thì Đức Phật Ngài nêu rõ nó có cái sự liên hệ đến hạnh phúc vật chất. Còn về hạnh phúc tinh thần thì hạnh phúc tinh thần ở đây nó cũng chưa hẳn là hạnh phúc toàn diện. Cái hạnh phúc tinh thần nó chỉ khi nào đạt đến cái trạng thái an tịnh, không bị phiền não thì mới thật sự là hạnh phúc. Bởi vậy như ở trong bài học ta thấy ở đây Đức Phật Ngài có cái sự so sánh, cái chữ an tịnh trong trường hợp này chúng ta xài cũng nằm ở trong cái nghĩa hạnh phúc, nhưng mà chúng ta cũng tạm xài như vậy thôi. Ở đây nói về cái hạnh phúc vật chất, tức là sắc pháp, cái hạnh phúc đó không bằng cái hạnh phúc tinh thần. Hạnh phúc tinh thần tức là hạnh phúc của, tức là cái sự an tịnh của danh, của bốn cái vô sắc, phi sắc. Các pháp vô sắc an tịnh hơn các pháp sắc. Ở đây chúng tôi cũng xin mở mặt để đề nghị với quý vị một điều là cái chữ vô sắc đó, nếu mà chúng ta xài chữ vô sắc đó thì sợ người ta nhầm lẫn với cái gì vô sắc. Do đó cho nên ở đây chúng tôi thường thường chúng tôi xài chữ phi sắc, cái pháp phi sắc. Arepa thì phi sắc ở đây tức là chỉ cho bốn chinh quận. Các pháp phi sắc an tịnh hơn các pháp sắc pháp, các sắc pháp, bởi sắc pháp nó thường vật chất. Chúng ta phải hiểu trong trường hợp này là cái sự hạnh phúc mà thuộc về vật chất, cái sự hạnh phúc đó, cái sự hạnh phúc của tinh thần thì nó trội hơn, nó vượt trội hơn, nó an tịnh hơn là cái hạnh phúc của vật chất. Đó là từ đó thứ nhất. Từ đó thứ hai đó, tức là sự sự đoạn diệt thì nó an tịnh hơn là cái hạnh phúc tinh thần nữa. Như là tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà có người hỏi ngài mà tôn giả có hạnh phúc nào mà không có cảm thọ chăng, thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng này hiền giả, chính vì không còn cảm thọ mới thật sự là chân hạnh phúc. Chứ nếu còn cảm thọ thì cái hạnh phúc vẫn còn bị vô thường, khổ chi phối. Thì ở đây cái sự đoạn diệt này chúng ta phải hiểu. Cái sự đoạn diệt ở đây là ám chỉ cho Niết Bàn, tức là cái trạng thái vắng lặng, cái trạng thái không còn hiện hữu của dầu cho danh quẩn hay là sắc quẩn. Sắc pháp như là sắc quẩn, và pháp phi sắc ở đây là danh quẩn. Dầu cho ngũ quẩn có danh quẩn, có sắc quẩn gì nữa, thì hạnh phúc về vật chất và hạnh phúc tinh thần như vậy đó, nó cũng không so sánh bằng cái sự đoạn diệt. Cái sự đoạn diệt ở đây là Niết Bàn, thì chỉ có Niết Bàn không còn cảm thọ hạnh phúc mới thật sự là hạnh phúc. Ý nghĩa đó chúng ta cần phải hiểu như vậy nha. Khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới cảm thấy hoan hỷ, chúng ta cảm thấy thích thú, chúng ta cảm thấy là muốn tu tập để đạt đến cái sự giải thoát. Bởi vì ở trong cuộc đời này, thưa quý vị, cuộc vui dầu cho vui đó là vui tinh thần. Thí dụ như sống ở trong gia đình mà có đầy, có nhà cao cửa rộng, có đầy đủ tiện nghi thì thiên hạ họ cho là hạnh phúc. Nhưng mà có trường hợp thì dầu cho có nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi thuộc về vật chất đi nữa, nhưng mà ở trong gia đình cứ vợ chồng con cái, vợ chồng xào xáo với nhau hay là ly thân ly dị với nhau thì như vậy không hạnh phúc. Do đó cho nên người ta mới chọn cái hạnh phúc tinh thần, tức là hạnh phúc phi sắc đó, thì nó hay hơn là hạnh phúc vật chất. Cái tiền tài danh vọng nó thấp, cái hạnh phúc đó nó thấp hơn là cái hạnh phúc của một người mà sống đề huề ở trong gia đình, thuận vợ thuận chồng, hay là có cái sự an vui, không tham không sân không si. Nhưng mà rồi cái hạnh phúc, dầu cho cái hạnh phúc tinh thần nó có đi nữa, nhưng mà cuộc vui nào cũng tàn, cuộc hợp nào cũng tan. Do đó chỉ có trường hợp đối với bậc thánh là chỉ khi nào đoạn diệt được cái thân uẩn này, không còn danh sắc, không còn cái hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần nữa, thì lúc đó cái thật sự là an lạc. Cái an lạc trong trường hợp này chúng ta phải hiểu được cái sự an tịnh sanh tiết hay là sanh tạng. Đây là một trường hợp mà chúng tôi xin được chia sẻ để trả lời cái câu hỏi của chúng tôi Nhật Đăng. Nói tóm lại là trong một trình mục nào đó thì Đức Phật Ngài vẫn định nghĩa cái chữ hạnh phúc theo cái nghĩa thường thức ở bên ngoài. Nhưng mà cái nghĩa rốt ráo của đạo Phật thì cái sự hạnh phúc ở đây phải là cái sự an tịnh. Phải là cái sự an tịnh. An tịnh không còn bị nhiệt não bởi tham sân si nữa mới thật sự hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy.
Bà thượng tọa tiểu sư, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Xin hỏi thượng tọa có nghe được không? Quý Phật tử trong room có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ vâng. Bà thượng tọa tiểu sư, ở trong kinh thỉnh thoảng Đức Phật Ngài có dùng cái chữ vị ngọt. Thí dụ như Ngài nói rằng các dục đó nó có vị ngọt, nó có sự nguy hiểm và xuất ly. Cái chữ vị ngọt đó nó có đồng nghĩa với cái hạnh phúc mà con người họ nói bình thường ở ngoài không? Hay là chỉ có sự an tịnh mới nói cho hạnh phúc mà thôi? Xin thỉnh thì tôi tự siêu quan hệ cho ý kiến về điểm này.
Cái máy của chúng tôi hôm nay nghe nhỏ quá, nó không có đạt được, cho nên chúng tôi vừa rời khỏi Rời khỏi máy thì tôi nghe loan thoáng. Xin thượng tọa cho đảng quan hỷ nha. Lặp lại câu hỏi nha. Cho chúng tôi được rõ chút xíu, chúng tôi đang ngồi ở trước máy.
Mà thì tôi từ siêu ở trong kinh đó, Đức Phật này có dùng cái chữ vị ngọt. Ví dụ này nói rằng các dục nó có vị ngọt, nó có nguy hiểm và sự xuất ly. Thì cái chữ vị ngọt đó nói trong cái trường mực nào đó có phải chăng nó cũng giống như cái hạnh phúc mà chúng ta nói trong đời sống không? Theo thì tôi nghĩ như thế nào là dĩ nhiên ở đây chúng ta nói hạnh phúc là sự an tịnh, nhưng mà rồi ở trong các cái cảnh dục nó cũng có cái hạnh phúc, và hạnh phúc có phải là cái vị ngọt mà Đức Phật nói không? Thỉnh thưa tôi thưa sư.
Đó không nè, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. À, kính thưa quý vị, ở đây trước nhất thì cái chữ chỉ xa đáng, chữ ác xa đá, chữ ác xa đá có nghĩa là vị ngọt. Cái chữ vị ngọt dùng ở trong kinh điển cũng là để chỉ, để nấu lên cái sự, cái sự hạnh phúc. Như khi đề cập đến các dục kamma thì Đức Phật này cũng dạy rằng các dục apasa do mahudukha, apasa da mahudukha, mahubayasa, các dục nó vui ít, khổ nhiều, não nhiều, ở đây nguy hiểm là nhiều hơn. Rồi lại ở trong cái bài kinh Đại Phú Quận Mahatasa thì Đức Phật này dạy một người mà hiểu biết rõ về các dục, có nghĩa là hiểu biết vị ngọt của các dục, sự nguy hiểm của các dục, sự xuất ly của các dục, vị ngọt của các sắc, nguy hiểm của sắc pháp và sự xuất ly sắc pháp, vị ngọt của cảm thọ, sự nguy hiểm của các cảm thọ và cái sự xuất ly các cảm thọ. Thì ở đây khi mà nói đến các dục, nói là vị ngọt, thì chúng ta nên biết đó là cái hạnh phúc. Và khi nói đến là sắc tướng, dùng cái chữ vị ngọt thì trong trường hợp này không phải là cái sự hạnh phúc, mà cái chữ vị ngọt ở đây có nghĩa là cái gì nó đẹp, nó tốt, thì như vậy cũng gọi là vị ngọt. Chúng tôi còn nhớ là mỗi khi có những cái màu y cà sa mặc vào thì có một vài vị họ khen ngộ lắm. Họ nói rằng là cái màu y mà thượng tọa mặc á, nó màu rất là ngọt. chúng tôi nghe cái màu mà rất là ngọt thì nghe nói như vậy thì mình chỉ tức cười thôi. Nhưng mà mình nghĩ vị này nó có một cái ý rất là chắc là đặc biệt, vị này khen có ý rất là đặc biệt, cho nên cái chữ vị ngọt á nó vừa xài trong cái nghĩa là hạnh phúc, mà nó cũng vừa để chỉ cho một cái gì đó mà nó thuộc về tích cực, nó thành tựu cái chữ tích cực. Còn cái sự nguy hiểm ở đây thì nó thuộc về tiêu cực, hay là mặt tốt mặt xấu, chúng ta xài cho cái nghĩa đó. Nhưng mà có cái điểm đặc biệt như thế này, là đối với cái gì mà được gọi là có vị ngọt thì tất nhiên sẽ có cái vị đắng. Cái gì nó có hạnh phúc thời nó sẽ có một cái trạng thái nguy hiểm, adinawa, ở cái sự khổ đau. Cho nên khi nói đến cái bàn thì cũng có thể nói có vị ngọt được. Ở đây Đức Phật chỉ nêu rõ cái vị ngọt nó liên hệ đến các dục, liên hệ đến sắc pháp, liên hệ các cảm thọ, tức là thiền định, thiền chỉ mà thôi. Cảm thọ của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng mà nói chung chung lại thì chữ vị ngọt được xài trong kinh điển là muốn ám chỉ một cái sự hạnh phúc, một cái sự an lạc, an lạc theo thế gian, theo thường tục. Đó là cái câu hỏi, cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
À, vậy thì thật sự thì tôi cũng muốn nói thêm điều gì.
Bên trong một thời gian kích bệnh trình độ nhất đẳng, hôm nay cái máy chúng tôi nó trục trặc, không hiểu tại sao mà khi chúng tôi cầm mic thì cái bàn tay nó mất đi, mà khi chúng tôi bỏ mic xuống thì cái bàn tay nó vẫn đưa lên, chúng tôi không biết bằng cách nào. Bây giờ chỉ có nước là chúng tôi cứ cầm mic hoài thì chúng tôi sẽ không thấy bàn tay của tôi gì thôi. Còn nếu mà bỏ tay, bỏ mic xuống thì có bàn tay, chúng tôi đừng có bận tâm gì đó. Chúng tôi không có gì để nói thêm nữa.
Dạ vâng, cảm ơn thầy tòa. Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng có mặt trước máy không? Xin xin Đại Đức Pháp Đăng Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Dạ, Đại Đức Pháp Đăng thường người ta nói về hạnh phúc có các thuộc về vật chất, các thuộc về tinh thần. Hạnh phúc của yêu thương thường vật chất hay là tinh thần? Ví dụ như một người mẹ nghĩ đến một người con thành công, cảm thấy trong lòng rất là hạnh phúc. Hay là một người vợ nghĩ đến một người chồng đi xa gửi về cho mình một lá thơ, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Cái đó thuộc về vật chất hay tinh thần? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Cái hạnh phúc mà nếu mà nói rằng cái sự thành đạt của con cái hay cái thành đạt của người chồng đối với người vợ hay người con đối với cha mẹ thì cái niềm vui đó thì nó thuộc về cái nội tâm chứ không phải là cái vật chất. Nếu mình phân biệt ra đó thì mình sẽ thấy được cái tâm nó có cái sự vui mừng. Cái tâm nó có sự vui mừng nhưng mà liên hệ, nếu mình nói về cái nội tâm đó, thì thật sự vật chất chỉ là vật chất nhưng mà tâm nó biết cảnh. Chứ thật sự ra cái vật chất thì khi mà tâm mình nghe nói cái này thuộc của mình, cái kia thuộc của mình thì mình nghe nói như vậy là nghe bằng tâm nhị thức. Rồi lúc bây giờ mình tưởng có cái tôi với ta, có cái sự thành tựu của tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi. Thì thật sự nó là do cái tâm mình nghe. Giờ cái niềm vui đó nó có. Còn thật sự thì quý vị thấy cái vật chất đó, nếu mà mình một cái người mà thấy được cái vật chất và cái tinh thần thì thấy cái vật chất nó chỉ là vật chất thôi. Rồi cái tinh thần á, là cái tâm của mình. Và nếu một người mà biết là phân biệt như vậy đó thì có thể vì đó được lợi mà không có bị cái tâm không có chao đảo, mất lợi cái tâm không có chao đảo, được danh á, thì cái tâm không chao đảo, mất danh cái tâm không chao đảo. Tại vì quý vị thấy tám cái pháp thế gian là cái được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, lạc và khổ đó, thì những cái pháp mà làm chao đảo người ta. Nhưng mà khi mà mình biết được cái vật chất, ví dụ như nói chiếc xe đó của ai đó đi, mình có còn có tiền mua thì mình nghe nó còn có tiền vô mua thì một cái tâm nhĩ thức mình nghe thì lúc bây giờ mình có cái cảm giác mình vừa lòng và thích thú, con tôi thành công như vậy, tài sản này của con tôi, hay chồng tôi thành công như vậy, tài sản này của chồng tôi, thì lúc bây giờ thực sự đó là cũng là chiếc xe đó thôi. Nhưng mà chiếc xe đó là mình thấy đem về nhà mình. Ừ. Nhiều khi mình không thấy mưa nữa mà cứ đem về thôi, mình cũng thấy mình cũng có thể nghĩ do cái mua được chiếc xe này. Thành ra nhiều khi cái vật chất nó là chỉ là cái ở bên ngoài thôi. À, còn cái tâm của chúng ta nó biết cái cảnh. À, bởi vì nhiều khi là nếu mà mình nói theo người đời thì nó nói theo cái chân đế là như vậy, nhưng mà nói theo cái tục đế hay là thế gian mà đặt để đó thì thật sự nó có niềm vui đó, mình có thể nói là vật chất được. Tại vì cái tâm cái tinh thần á, thì nương một cái vật chất á, mà người ta biết được cái tinh thần. À, nên khi mình thấy rằng người đó nhà cao cửa rộng của cải vàng bạc á, thì mình nói rằng cái người đó nuôi vui với vật chất. Yeah. Thì theo như cái câu hỏi của thượng tọa thì cũng xin phân ra làm hai phần. À, nếu mà người ở đời á, nhìn thấy con cái của mình có được như vậy á, thì họ cho là cái đó là cái gì vật chất. Nhưng mà thực sự nếu mà nói về cái Phật pháp á, thì thực sự cái tâm của chúng ta biết cảnh. À, và cái tâm chúng ta nó có niềm vui. À, nhưng một người mà quán thấy được cái vật này nó chỉ mình nói là những cái vật chất mình tạm mượn mà xài thôi. Mình nếu mà nói tạm mượn xài là lúc đó mình có thì mình gọi là tạm mượn mình xài, còn cái lúc nó không có thì không có nào tồn tại hết. Thì mình có thể hiểu cái câu này theo cái ý nghĩa Phật pháp và cái ý nghĩa ngoài đời. Ngoài đời thì họ thấy cha mẹ thấy con cái mà có vật chất, có xe có cổ, có nhà cao cửa rộng của cải vàng bạc thì mình có niềm vui, người ta gọi là niềm vui đó do vật chất mà có. Nhưng mà đối với Phật pháp á, thì tất cả vật chất chỉ là cái vật chất, mà cái niềm vui là do tâm, mà tâm nhĩ thức của mình nghe, mình biết được là con của mình, tâm nhĩ thức mình nghe rồi mình cảm nhận được cái đó là cái niềm vui của con của mình thôi. À, thì em xin trình bày hai cái khía cạnh như vậy. Bây giờ con xin gửi biết lại cho thượng tọa, nếu có gì thì thượng tọa trình bày xem ạ.
Sa thú kính truyền lời Đức Phật đăng. Đại Đức Pháp Tân xin thỉnh về Đức Pháp Tân Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận số 3. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta sanh ra và lớn lên thường chúng ta nghĩ đến hạnh phúc là mình có được cái gì đó như có tiền hay là mình ăn ngon mặc đẹp. Khi mà mình lớn lên hay là như bây giờ mình học Phật pháp thì Đại Đức Pháp Tân có thể giới thiệu một vài cái phương cách để chúng ta cảm nhận cái giá trị thật sự của hạnh phúc nội tâm không? Ví dụ như một người quen ăn uống nhậu nhẹt, quen hưởng thụ sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Ví dụ biểu là đời sống nội tâm nó có giá trị, thì chúng ta làm sao? Chúng ta có cái gì cụ thể để giới thiệu về điểm đó? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Thầy Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng cho Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì chúng ta biết rằng cái hạnh phúc á, thật sự ra thì có những hạnh phúc từ ở bên ngoài, có những hạnh phúc từ ở bên trong. Nhưng mà nói cho cùng thì chính là cái hạnh phúc ở nội tâm, hạnh phúc nội tâm. Bây giờ một người mà mình biết là mình thụ hưởng trong các cái cảnh trần á, tức là mình, ví dụ bây giờ cái thân của mình được nằm ở một cái chỗ gì im ấm thì mình cảm thấy nó thoải mái. Thì mình sẽ có một cái thời điểm đó, trong cái thời điểm đó mình sẽ có được cái hạnh phúc, bởi vì mình nằm được cái chỗ yên ái. Hoặc là mắt mình nhìn thấy cái cảnh trần thì mình thấy những cái cảnh nào mình ưa thích thì cảm thấy mình thích nhìn cái bài. Khi mà mình hết nhìn thì mình không thấy mất cái gì đâu, hết nhìn thì cũng không thấy gì đâu, là nó là cái sự mà trong cái khoảng thời điểm mình nhìn á, thì đó là mình cảm thấy nó hạnh phúc bởi vì mình thấy thỏa mãn. Rồi rồi tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm. Rồi như vậy thì cái điều đó nó trong cái khoảng thời gian mà mình thụ hưởng, nó thật sự là cái hạnh phúc đó nó có. Nhưng mà cái hạnh phúc mà phát xuất từ ở nội tâm đó, thì thật sự ra thì nếu như mà mình có những cái thứ kia, mình có những cái mà thụ hưởng trong các cái cảnh cảnh là vì mình mượn cái đó để có, mình mượn cái đó để có, thì mất cái đó đi thì mình không có cái hạnh phúc, mất cái đó đi không có hạnh phúc. Hoặc là đang thụ hưởng thì tự nhiên nó đột ngột nó bị mất đi, hay hoặc được lý do này lý do nọ làm cho mình bị mất đi cái sự thích thú hay là cái sự an vui, cái sự thỏa thích ở trong nội tâm thì mình cũng không còn cái đó. Nhưng mà nói rằng cái hạnh phúc cái từ nội tâm á, thì thật sự cái điều đó nó thật sự là mới là cái hạnh phúc mang tính lâu dài. Chúng tôi nói lâu dài ở đây có nghĩa là nó cũng không phải là vĩnh viễn, nhưng mà nó mang tính lâu dài, là trong một thời điểm nào nó dài hơn. Thí dụ như bây giờ mình thụ hưởng trong các trần cảnh thì đó, trong một cái thời điểm nào đó thì mình có thụ hưởng thì mình sẽ có được cái sự hạnh phúc, bởi mình thấy thỏa thích ở trong đó. Nhưng mà ở trong cái nội tâm á, thì chính những cái điều ở nội tâm của mình á, thì mình mới có cái sự an lạc một cách lâu dài, lâu dài được. Thí dụ bây giờ mình làm được cái điều thiện gì đó thì thật sự nó cũng không phải là cái điều thiện đó nó tạo cho mình được an vui một cách lâu dài. Và thời gian mình có thể là nhờ cái tưởng mình có thể nhớ lại những cái cảnh đó, rồi mình cảm thấy mình do cái niềm tin, do cái pháp hỷ, do cái sự nhớ lại của mình thì mình cũng cảm thấy nó vui, nó quan hỷ. Một ai đó làm được cái điều gì, khi mà mình nhớ được cái điều mà mình đã từng bố thí, hay hoặc là một thời mà mình sống ở cái nội tâm an lạc. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái nội tâm an lạc nó tạo cho con người được khinh an, được nhẹ nhàng. Cái nội tâm an lạc, ví dụ như mình bây giờ một người mà mình tu thiền, thì khi mà cái điều mà thiền chứng, hay hoặc là những cái trạng thái mà làm cho cái tâm của mình, chưa nói tới là mình chuyển chứng thiền, mà mình chỉ là có cái nội tâm của mình là nó lắng dịu đi bớt những cái trần cảnh á, không có vọng động nhiều, thì mình sẽ cảm thấy có an lạc điều đó. Chúng tôi nhớ khi xưa đó có một điều tập cho mình, thì có những cái lúc mà mình dường như là cái niềm vui đó nó dồn dập trong vòng 2-3 ngày, do cái niềm cái pháp hỷ ở trong cái nội tâm của mình nó tương đối, nó tương đối yên tĩnh. Và trong khoảng 2 hoặc 3 ngày đó thì mình có những cái niềm vui, mà cho đến giờ này đó thì mình vẫn, khi mà mình hồi tưởng, mình nhớ lại những điều đó, thì mình cảm thấy như là đời sống mình nó rất là thích thú trong cái việc mà mình ngồi muốn lặng tâm, tịnh tâm. Thật sự là như vậy. Đây là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng chính cái cảm nhận của mình đã có điều đó rồi, mình mới thấy được cái sự an vui. Bởi vậy cho nên rằng mình không nói sao, là trong kinh á, mô tả là cái việc mà một người mà thành tựu thiền định, hoặc là vị ấy đã thanh lọc được cái phiền não hoàn toàn, thì vị ấy có một cái niềm vui một cách lâu dài, cái niềm hỷ lạc, tức là cái no vui ở trong cái pháp hỷ, cái vui ở trong cái pháp của mình, mình có được, thì đó là cái niềm an vui. Mà cái niềm an vui này nó là từ ở trong cái nội tâm của mình. Và do vậy đó thì cái niềm an vui này nó cũng không phải là mượn cái thứ này, mượn cái thứ kia có, mà thật sự là cái nội tâm mình mang lại. Chúng ta biết rằng nhiều cái khổ lụy ở trong đời sống á, và cái khổ lụy ở trong đời sống á là vì mình cứ miên diễn ở trong cái tưởng của mình, hoặc là do các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình xúc chạm về những cái tiếp xúc với trần cảnh đó, mà tạo ra cái gọi là cái sự ta gọi là hỷ hay lạc đó. Thì cái hỷ lạc đó nó từ ở cái việc mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng. Nhưng mà cái niềm vui mà cái quan hỷ ở trong nội tâm á, thì thật sự là cái niềm vui đó nó mới là cái chính là cái sự mà nó giống như là cái sự mà nó điềm đạm, hay là nó là cái sự gắn bó, và nó cứ chập nó cứ diễn tiến liên tục như vậy, và kéo một cách lâu dài cái niềm vui đó một cách lâu dài. Thì cái người mà thật sự là mình chỉ nói là một người mà có được cái nội tâm tương đối yên tĩnh trong khoảng thời gian mà mình hành thiền thì mình cũng đã có sự an vui rồi. Còn một cái người mà chúng ta bị khổ lụy đó, khổ lụy là vì chúng ta cứ nhớ cảnh này, nhớ cảnh kia, được thua, hơn thua, được mất lợi, được lợi, mất lợi, được danh, mất danh. Khi chúng ta nhớ những điều đó thì cảm thấy như là một là không lo sợ thì bồn chồn, không bồn chồn thì thì mừng vui, mà mừng vui đó, đó là mừng vui là do cái điều này có với mình hoặc điều gì kia có với mình. Khi mà nó mất đi thì mình cảm thấy nó hụt hẫng, cảm thấy nó buồn, cảm thấy nó thiếu sót, cảm thấy cái gì đó làm mình bị trống rỗng, hay hoặc là nó không có một cái gì hết. Còn trong khi một người mà có thật sự cái niềm vui từ ở trong nội tâm thì chính cái điều đó, người đó có thể rằng tìm được cái niềm vui đó trong một khoảng thời gian, rồi người đó sẽ sống trong một cái cảnh nào nếu mà giữ được cái nội tâm của mình có được sự an tịnh thì người đó sẽ có cái hạnh phúc rất nhiều. Chúng ta thấy rằng là trong một ngày mà chúng ta cứ tâm chúng ta, nếu như chúng ta không có khéo tu tập á, thì thật sự là bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi những cái phiền não rất nhiều. Nó dấy lên, bởi nó dấy lên á, làm cho mình phải phiền muộn, làm cho mình phải lo sợ, làm cho mình phải bồn chồn, và những cái điều đó chính là cái nội tâm nó bất lạc, tạo cho cái nội tâm bất lạc. Trong khi cái nội tâm mà có được cái sự an tịnh rồi, từ ở cái việc mà mình đã có quân tập, đã có, tức là mình hành thiền hay là mình tự tập cái đời sống chánh niệm của mình, thì mình sẽ có được niềm vui. Hay hoặc là một người đã từng bố thí thì bây giờ họ cảm thấy những cái điều đó là niềm vui của họ, và mãi về sau này thì họ cũng có thể nhớ lại những cái niềm vui đó. Hay hoặc là mình đã có một số cái việc thiện mà mình đã làm thì cái niềm việc thiện đó nó không mất ở đâu. Điều thiện đó nó tạo cho cái đời sống của mình ở hiện tại, mình đã làm được điều thiện đó, mình đã có an lạc. Rồi tương lai ấy, thì mình cũng lại nhớ những điều đó, mình cũng được an lạc. Và nếu như mà mình có lâm chung, mình nhớ những điều đó thì chính mình cũng mang đến cái sự an lạc, là vì cái quả lành của cái việc thiện mình đã làm được. Nói chung là một người mà có được cái an lạc nội tâm thì thật sự là cái giá trị rất là lớn. Và cũng như là chúng ta nghe Thượng Tọa Tệ Siêu nói khi nãy, cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài nói rằng Đức Vua và chính Đức Phật, như vậy Đức Phật Ngài có được cái sự an tịnh ở nội tâm. Đây chúng ta không thể so sánh mình với Đức Phật, nhưng mà đó là một cái điển hình để cho chúng ta thấy rằng cái an lạc từ nội tâm mới là cái an lạc lâu dài. Cái an lạc nội tâm mới là an lạc mà vững chắc. Và an lạc đó nó không phải là mượn từ cái này, vay từ cái kia mà có, mà an lạc từ chính ở trong nội lực của chính mình có được những điều đó. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến chư Tăng, cũng như là chúng tôi xin được đóng góp vài cái ý để chia sẻ cùng đại chúng như vậy. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Dạ, kính thưa đại đức Pháp Tịnh. Và bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tịnh. Đại đức Pháp Tịnh có nghe được không? Đại đức Pháp Tịnh, hôm nay chúng ta có đi vào một cái khái niệm, đó là sự an tịnh của sắc không bằng vô sắc, và sự vắng lặng tất cả đó, nó là hạnh phúc tối thượng. Để đức tính nếu dựa lên cái ý của bài kinh này đó, thì đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng đời sống của chúng ta càng lúc càng rộn ràng. Cái sự rộn ràng đó nó có làm giảm thiểu cái hạnh phúc của chúng ta hay không? Có nhiều người nghĩ rằng đời sống bây giờ là sinh động, là vui, bởi vì nó rộn ràng, nó không có buồn cả. Nhưng mà theo đại đức Pháp Tính nghĩ đó, cái sự rộn ràng đó, nó làm cho chúng ta tăng hay là giảm hạnh phúc? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Dựa theo cái bài kinh ngày hôm nay đó thì qua đây thì mình thấy đối với cái cuộc sống ngày hôm nay thì phải nói rằng là rất là rộn ràng, phải nói là nó phải nói Cho nên là nó như là một cái sự rối rắm, một cái sự rối như là một cái chỗ kén. Thì kính thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi nghe như những người mà ở bên nước ngoài, nhất là bên Mỹ, thì người ta nói rằng là người ta có được tiền cúng dường là nhiều, hầu như là đi làm hai chớp một ngày. Thì hồi lúc đó chúng tôi nghe nói hai chớp rồi chúng tôi cũng không biết cái chớp là gì. Nhưng mà sau này thì chúng tôi hiểu được là đi làm hai việc một ngày. Thành ra cái cuộc đời sống của người ta nó rất là bận rộn. Thì hồi trước đây mình thấy chỉ có bên Mỹ là mới đi làm hai việc một ngày. Còn bây giờ quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nhìn ra đó, chúng tôi thấy rằng là ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Chúng tôi có những người bạn phải nói rằng là hình như là mưa cũng phải đi làm, nắng cũng phải đi làm, rồi ban ngày cũng phải đi làm, ban đêm cũng phải đi làm. Rồi có người rồi làm ngày không đủ phải làm thêm một buổi chủ nhật nữa, hoặc là những cái ngày lễ. Thì do đâu quý vị? Mình nói rằng là cái sự rộn ràng là do cái sự ảnh hưởng nó rất là nhiều. Vì sao vậy quý vị? Vì cái nhu cầu của con người đòi hỏi quá nhiều. Cái nhu cầu của con người ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng là hầu như là đòi hỏi rất là nhiều. Từ cái kinh tế đến chính trị hoặc là đến bất cứ một cái gì cũng vậy. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra đó, mình thấy rằng là, thí dụ như quý vị thấy rằng là lúc trước khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nhớ rằng là khoảng 9-10 giờ là mình đã ngủ rồi. Có nghĩa là coi hết cái chương trình ở trong TV là đã đi ngủ rồi. Nhưng mà quý vị thấy rằng là hầu như ngày nay cái đời sống con người nó không còn phân biệt giữa ngày và đêm nữa. Có nghĩa là có những người ta đi làm ban ngày, rồi có những người ta đi làm ban đêm, rồi cứ tiếp tục như vậy, nó cứ xoay vần theo nguyên một cái ngày như vậy nữa. Thành ra rồi biết rồi hầu như là đối với học sinh cũng vậy nữa quý vị. Chúng tôi thấy rằng là mình đừng có nói về tới những người mà người ta đi làm. Mình thấy rằng học sinh thời nay cũng vậy nữa. Quý vị biết rằng chùa chúng tôi có những vị sa di nhỏ đi học. Quý vị biết rằng những cái vị đó vào tu thì chúng tôi cũng muốn chỉ cho những cái vị đó biết cái điều này, biết cái điều kia. Nhưng mà nhìn lại cái thời gian của mấy vị đó đi học quá nhiều. Đi học cả suốt hết một buổi sáng. Chỉ còn lại 30 phút để kịp ăn một buổi cơm trưa. Rồi về chỉ nghỉ được tí xíu thôi. Tới 1 giờ, trước 1 giờ là phải đi học nữa. Đi học tới chiều mới về. Rồi tối là phải soạn bài, soạn vở nữa. Thành ra mình chỉ nhìn một người học sinh thôi. Một người học sinh thôi mà cũng không có còn một được một cái thời gian nào để rảnh, để nghỉ ngơi. Nhưng mà có điều gì nào quý vị? Có điều gì nào? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái người học sinh đó, người ta đi học rất là nhiều. Nhưng mà hình như là chúng tôi thấy có một điều là sau này cái kiến thức đó sử dụng rất là ít. Phải nói rằng học thì rất là nhiều, nhưng mà sử dụng thì rất là ít. Không biết sau này có thay đổi được chương trình hay chưa. Chứ quý vị thấy rằng thường thường, ví dụ như có những người, người ta cũng nói với chúng tôi nữa. Lúc mà suốt mười mấy năm trường mình ngồi trên chiếc ghế của nhà trường á, thì những cái kiến thức đó mình ra hình như là mình xài có một phần nào đó. Thành ra có một cái điều chúng ta thấy rằng có những người người ta ở Việt Nam, nhưng nếu mà người ta học những cái chương trình ở bên nước ngoài thì hình như là những người đó có cái sự giỏi mà nó vượt trội. Mà chúng ta cũng thấy rằng đối với những vị tu sĩ cũng vậy, đúng không quý vị? Có những vị mà người ta giỏi là nhờ sao quý vị? Nhờ người ta dịch những cái lời giảng của những cái bản kinh mà bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Thái, vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng có một số những vị như vậy thành ra rất là giỏi. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái kiến thức hầu như là có nhiều khi cái đời sống này nó bận rộn hoặc là nó rộn ràng, nhưng mà nếu mà có một số người mà người ta biết được, biết cái cách sắp xếp hoặc là biết một cái cách để mà tìm cái này cái kia đó, thì quý vị thấy rằng tuy rằng rộn ràng nhưng mà người ta vẫn tìm được một chút nào đó hạnh phúc. Ở đây thì chúng ta thấy rằng chỉ có một chút nào đó hạnh phúc thôi, còn lại đa phần chúng ta thấy rằng rộn ràng rất là nhiều, bận rộn rất là nhiều, nhưng mà hầu như có người không có hạnh phúc luôn. Hạnh phúc ở đây có nghĩa là sao quý vị? chúng tôi thấy rằng có những người á, người ta không có cái thời gian để mà nghỉ, hoặc là người ta không có một cái thời gian để mà người ta nghỉ ngơi một chút xíu nào hết. Quý vị biết rằng là có những người á, quý vị thấy rằng là khi mà họ đi chùa hầu như là cũng không còn thời gian đi chùa, nhưng mà hỏi những người đó nó có thiếu ăn không? Không có thiếu ăn. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại cái nhu cầu á, đòi hỏi quá nhiều. Mình mở ra một cái gian hàng rất là lớn, rồi mình không dám rời khỏi cái gian hàng đó. Thậm chí mà trước đây á, mình có thể mình đi đến chùa mình cúng dường được, nhưng mà bây giờ chỉ ngồi ở tại nhà thôi. Ngồi ở tại nhà gỡ một ai đó đem 5-10 kg gạo, hoặc là đem những cái vật gì đó vân vân để đến chùa cúng, thì quý vị thấy rằng là rõ ràng suốt mười mấy tiếng đồng hồ trong một ngày mình làm đến nỗi mà ăn cơm á, quý vị biết rằng có những gia đình á, ăn cơm á, một người bới ra một tô như vậy á, mỗi người ngồi một góc, một người thì ngồi ở sau nhà, một người ngồi ở trên cái hàng của mình đang bán để mà ăn. Thành ra chính cái điều này á, quý vị thấy rằng cái đời sống ngày hôm nay á, thật sự á, nó phải cái sự mà nó rộng ràng nó nhiều, cái sự đòi hỏi rộng ràng này ở đâu quý vị? Do cái nhu cầu đòi hỏi của con người nó nhiều, thành ra đó quý vị, chúng ta nhìn vô thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà thật sự ra nó hầu như là nó cái hạnh phúc nó rất là ít quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng thời nay á, cái đối với mình nhìn cái xe nó cũng đẹp, con người nó cũng đẹp, nhà cửa nó cũng đẹp, đường phố nó cũng đẹp, mà cái gì nó cũng đẹp hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái người mà ngồi mà tận hưởng cái sự đẹp đó, quý vị thấy có nhiều không? Ít lắm. Thì rất là ít. Tại vì sao quý vị? Tại không có thời gian luôn. Không có thời gian để, thí dụ như có nhiều người quý vị thấy rằng nhà đó người ta xây cũng rất là đẹp, nhưng mà sao đi làm suốt luôn, chỉ có về là nằm nghỉ đó thôi. Có người người ta cũng sắm chiếc xe rất là đẹp, nhưng mà người ta chỉ đi một chút nào đó thôi. Thì quý vị thấy rằng cái khía cạnh của những người mà người ta có tài sản nhưng mà người ta cũng dồn thời gian vào công việc rồi, có tài sản người ta cũng dồn cái thời gian vào những cái việc làm của người ta rồi, thành ra đó cái hạnh phúc của người ta nếm thì rất ít. Thì qua đó đó quý vị thấy rằng những người mà người ta có địa vị hoặc là người ta có được tài sản như vậy mà người ta còn hưởng có một chút hạnh phúc thôi. Vậy thì đối với những người mà người ta ví dụ như là làm những cái nghề như là công nhân, nói chung là lao động phổ thông á, thì quý vị thấy rằng sao mà tìm ra được hạnh phúc? Có nhiều khi quý vị biết rằng ở trong cái đời sống tu của chúng tôi á, khi mà chúng tôi thấy chúng tôi rất là sợ cái cảnh nào quý vị biết không? Sợ cái cảnh buổi chiều á, sợ cái cảnh buổi chiều mà dọn cơm ra rồi con nít nó la lên rồi vợ chồng cãi lộn với nhau. Quý vị biết rằng là nhiều khi chúng tôi nhìn những cái cảnh đó nó cảm thấy nó như là một cái thảm trạng, như là một cái thảm trạng, nó làm cho mình có một cái điều gì đó mình rất là lo sợ. Mình lo sợ gặp, mình là sợ mà phải nói rằng là rất là sợ gặp những cái cảnh này. Quý vị thử quý vị thấy rằng là đời sống này mà chiều nào mà quý vị cũng nghe cái sự mà cãi vã nhau giữa người vợ người chồng, rồi con nít đó bỏ đó nằm khóc ở một chỗ, rồi sáng thì nghe nhà hết gạo, hoặc là nghe đến tiền điện tiền nước vân vân, rồi vợ thì chỉ qua chồng, chồng chỉ qua vợ, rồi có khi hai vợ chồng chỉ ngược lại cho cha mẹ. Thành ra đó mình thấy rằng đối với những cái người mà đối với những cái người mà người ta giàu có tài sản, có địa vị rồi mà hạnh phúc người ta hưởng được chút xíu à, hạnh phúc người ta hưởng được có chút xíu à, vậy thì đối với những người mà người ta làm những cái lao động phổ thông hoặc là công nhân vân vân thì làm sao mà kiếm được hạnh phúc? Hầu như, nhưng mà có điều sao quý vị biết không, có điều hình như là người ta điều giác ngộ chậm. Điều giác ngộ chậm có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc người ta còn trẻ đó, người ta xông xáo, người ta hăm hở, người ta lao mình. Người ta lao mình như là một cái con mà điểu vương mà thấy thấy rắn ở dưới mà nó một cái miếng mồi ngon của nó mà nó xà xuống để mà nó gấp đi. Hồi lúc người ta còn trẻ đó thì người ta rất là hăm hở, nhưng mà khi mà bước vào cuộc rồi thì hầu như chúng tôi thấy rằng là ai cũng chán trường, ai cũng chán ngán về cái cuộc sống này hết. Thành ra quý vị thấy rằng mình so sánh từ ở trên xuống dưới, có nghĩa là từ những người mà giàu có đó, thì chúng ta thấy rằng họ kiếm được có một chút hạnh phúc thôi, một chút xíu thôi. Còn đối với những người mà thấp hơn họ đó thì làm sao mà kiếm ra được hạnh phúc? Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng Đức Phật nói đối với cái đời sống này nó là một cái sự rối ren, và đời sống này luôn luôn là một cái sự đau khổ. từ cái đau khổ lớn đến cái đau khổ nhỏ, như vậy nó cứ nhập nhằng qua mãi, nó không bao giờ ngắt được cái sự đau khổ này. Thì đây là những cái ý con xin được chia sẻ trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu ra. Bây giờ thì trước khi thượng tọa Giác Đẳng rời room thì thượng tọa Giác Đẳng có thượng tọa Giác Đẳng có để lại một cái câu thảo luận nữa, và nói con thỉnh sư phụ Tỳ Siêu quan lý thảo luận giùm. Trước khi đi thượng tọa có dặn dò con rất là kỹ, vì vậy con xin hỏi sư phụ Tỳ Siêu có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, để con làm đúng theo lời của thượng tọa Giác Đẳng. Khi thượng tọa đi, thượng tọa cũng nhắn nhủ là con nhớ thỉnh sư phụ Tỳ Siêu thảo luận một câu cuối cùng nữa. Bây giờ thì các vị MC quan hỷ liên lạc với thượng tọa Tỳ Siêu dùm chúng tôi. Nếu mà sau khi liên lạc rồi mà không thấy tín hiệu thì các vị MC quan hỷ cho chúng tôi biết. Trả lời hay quá hả Khánh Huy Đà Lạt. Không, cái này thật sự ra đó quý vị, thật sự ra chúng tôi nói. Dạ con, vậy thì bây giờ thì còn một câu thảo luận số 4 nữa, thượng tọa Nhật Bản đã để dành cho sư phụ Tỳ Siêu. Bây giờ thì con xin được nêu câu thảo luận số 4 này lên. Các vị MC quan hỷ bót cái câu thảo luận số 4 giùm chúng tôi. Dạ, ở trong câu thảo luận số 4 này hỏi phải chăng tất cả hạnh phúc dựa trên danh và sắc đều hàm chứa sự bất tội nguyệt. Dạ, đúng là câu hỏi này thượng tọa để dành cho sư phụ Tỳ Siêu, và con thấy là rất là thích hợp và hợp lý. Vì vậy con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận. Nam mô Bụt Thầy cha.
Em kính bạch chị tăng thân thưa quý vị, và chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận số 4. Không biết có phải thầy Đức Pháp Tính vừa hỏi chúng tôi câu thảo luận 4 này không? Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn của Nhi Cha. Có hỏi rằng phải chăng tất cả hạnh phúc dựa trên danh và sắc đều hàm chứa sự bất tuệ nguyện? Đúng là như vậy. danh và sắc ở đây là ám chỉ cho năm uẩn, một uẩn thuộc sắc, sắc pháp và sắc uẩn, còn thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì nó thuộc danh. Thì tất cả hạnh phúc nào ở giữa trong danh sắc thì cái hạnh phúc đó nó đều có hàm chứa cái sự bất tội nguyện. Như Đức Phật Ngài có thuyết giảng trong bài Định Hạnh Phát là Cảnh Đại Sát Pháp, Vô Ngã Tướng Kinh và một số bài kinh khác, này các tỳ kheo các cư nghĩ như thế nào? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn là thường hay vô thường? Mà Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì là vô, cái đó khổ hay là lạc? Mà Đức Thế Tôn cái gì vô thường, thời cái đó là khổ. Thì ở đây thứ vì sao hạnh phúc dựa trên chân sắc nó được hàm chứa sự bất tận nguyện? Bởi vì danh và sắc nó thuộc về các hữu vi, vốn là vô thường biến hoại, và cái hạnh phúc và dựa vào pháp hữu vi đó thì cái hạnh phúc đó nó thuộc về cảm thọ vedana. Thì cái hạnh phúc đó gọi là bất tội nguyện là bởi vì nó có hai, nó có hai tính cách. Một là vì nó dựa trên năm uẩn danh sắc, mà cái gì là pháp hữu vi thì cái đó là vô thường bí hoại, cho nên hạnh phúc mình dựa trên danh sắc đó là hạnh phúc này cũng sẽ bị sụp đổ, là bất tự nhiên. Cũng ví như ở trên một bãi biển, người ta lấy cát người ta đắp, người ta chơi người ta đắp thành cái ngôi thành, ngôi lâu đài, và người ta dựng lên trên cái ngôi thành đó một cái lá cờ. Thì cái lá cờ này dựa trên cái tòa lâu đài bằng cát thì thế nào nó cũng bị sụp đổ, là bởi vì cái gì thuộc là cát thì cái đó nó sẽ bị tiêu hoại, do sóng đánh ập vào thì cái thành cát đó nó sẽ biến mất. Và khi mà cái ngọn cờ được cắm trên thành nhưng mà dựa trên cái đền đài bằng cát đó thì cái ngọn cờ này nó cũng không có bền được. Pháp hữu vi là vô thường, do đó cho nên cái gì dựa vào pháp hữu vi mà sanh ra thì cái đó là vô thường, mà cái gì vô thường thời đó là khổ, tất nhiên là như vậy rồi. Và chúng ta cũng lặp lại cái lời của tôn giả Thích Lợi Phật, khi có người hỏi Ngài có cái hạnh phúc nào mà nó không có cảm thọ, thì Ngài trả lời rằng chính vì không còn cảm thọ cho nên đó gọi là chân hạnh phúc, bởi vì nó không có cái sự vô thường khổ chi phối. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 4 là như vậy. Rồi bây giờ thì xin được nghe thỉnh anh Đại Đức Phật Tính trở lại điều họp Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Một lần nữa con thành kính tri ân đến sư phụ. Kính thưa quý vị, vậy thì chúng ta thấy rằng là toàn bộ cái sự hạnh phúc ở trong cái cuộc đời này là do đau khổ quá. Rồi có lúc mà mình chỉ được nghỉ ngơi hoặc là thảnh thơi chút xíu, thành ra mình thấy là mình gọi là hạnh phúc thôi. Nhưng mà hình như là cái đó là sự ngừng nghỉ của đau khổ nó chút xíu thôi. Y như là chúng ta đang đi mỗi chân mà có một cái chỗ nào mà để mà chúng ta nghĩ lại chút xíu rồi chúng ta tiếp tục đi nữa. Thành ra chúng ta cảm thấy như vậy là nó có một cái sự mà hạnh phúc. Chứ thật sự ra thì cái hạnh phúc thì nó rất là ít. Cái cuộc đời này có thể nói như là lúc ban đầu thì nó giống như là vị ngọt đôi môi. Nhưng mà sau này thì nó giống như là khóc thầm trong đêm. Khóc thầm trong đêm thì lúc nào, trong đêm nào chúng ta cũng khóc thầm hết đó. Thật sự đó quý vị, có những lần đó quý vị biết rằng là chúng tôi rảnh được chút xíu thôi. Chúng tôi rảnh được chút xíu, chúng tôi đi về nhà. Quý vị biết rằng chúng tôi về nhà, chúng tôi thấy một người cậu của chúng tôi có bốn người con. Trời, mà cái tướng của người cậu của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần một cơn gió mà nó hơi lớn tí xíu thôi là có thể là thổi ổng một cái là ổng bay liền đó. Rất là ốm mà đi liễu kiểu. Thì quý vị cứ nghĩ đi, bốn người con mà sao nuôi nổi, rồi chạy xem ra ôm mà sao nuôi nổi bốn người con. Rồi đó là quý vị biết rằng là chúng tôi gặp cậu chúng tôi mà là về gần ở đây ha. Còn khi mà chúng tôi trở về quê, về ở dưới quê đó, ở dưới Cần Thơ đó, thì chúng tôi lại gặp người chú của chúng tôi, cũng bốn người con nữa quý vị, mà cũng ốm y vậy luôn, mà cũng chạy xem đo ôm luôn, mà cũng chạy xem đo ôm. Mà lúc đó chúng tôi ngồi trên xe, chúng tôi đi ngang qua ngay chỗ cái bến xe buýt, chúng tôi thấy cái người chú của chúng tôi đang băng qua đường, mà chúng tôi nhận không ra luôn. Quý vị biết rằng là phải nói nhìn cái cảnh đó, quý vị biết là chúng tôi mau mau quay trở lại chùa. Thật sự là mình định đi về mình thăm nhà thăm quê, để như là có những lúc quý vị biết rằng là tu á, có những lúc mình hơi buồn tí xíu, thành ra mình đi về mình muốn về mình thăm gia đình đó quý vị. Nhưng mà khi mà mình gặp cái cảnh đó đó, mình thấy hình như là thấy nó chua chát, thấy cái cuộc đời này nó phải nói rằng mình thấy mình không khéo á, chúng tôi rất là sợ khi mà lọt vào cái hoàn cảnh đó đó, thì phải nói rằng hình như là rất là khó có đường, khó có đường để mà thoát khỏi những cái cảnh đó. Mà cũng may thay á là bây giờ cái người chú thôi của chúng tôi cũng qua Mỹ rồi, chắc cuộc đời của anh cũng đỡ đỡ. Thì giờ quý vị biết rằng là ở bên Việt Nam thì muốn đi làm cũng khó, cũng rất là khó đi làm. Nhưng mà hiện nay thì nghe đi qua bên đó thì cũng cũng ổn định được chút xíu rồi, dù sao cũng có công ăn việc làm hoặc là thất nghiệp, cũng có chính phủ nuôi. Chứ lúc đó chúng tôi nhìn những người chú của chúng tôi là chúng tôi thấy phải nói là như cái câu gì quý vị biết không, ấn chè đậu. Ở xe đậu, nói, lúc đó chúng tôi về nhà, chúng tôi nói cái câu mà ở xe đậu ai cũng cười đó. Cái câu này nghe nói là mình thấy ớn này chứ. Kính thưa quý vị, vậy là cái lớp học Phật Pháp Bút Tát Tâm Má của chúng ta đến đây đã kết thúc, do cũng vừa đủ với thời gian. Ấn xe đậu, ai thèm xe đậu, xích anh cha thèm xe đậu. Dạ, bây giờ thì một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng sau đó để băng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thà Giá. Xin kính mời.
Sa thú làm thay và con kính tri ân đại đức Pháp Tính. Và ngày mai chúng ta sẽ học về tùy quán phần thứ 15 do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Con Anicca xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Hồng Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah. đèn rực thánh tình, dầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Đèn đèn rực thánh tình, dầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Đèn đèn rực thánh tình, dầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.